Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu, ngày 8 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 8 tháng 12, ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 tiến hành thảo luận, giải trình làm rõ các nội dung trình tại kỳ họp và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thành phố Thái Nguyên, điểm sáng trong công tác quốc phòng địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 12, kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại phiên làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại các tổ. Tiếp đó, lãnh đạo các sở ngành đã giải trình làm rõ một số nội dung như nguyên nhân một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội không đạt kế hoạch năm 2023, căn cứ xác định số thu ngân sách năm 2024, làm rõ một số nội dung về quy định các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Về hoạt động chất vấn, có nhiều lượt ý kiến chất vấn, trong đó tập trung vào hai nhóm nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lao động thương binh và xã hội. Nhìn chung các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn đều ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, đáp ứng được mong muốn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri trên địa bàn. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, mặc dù trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, việc duy trì được đà tăng trưởng dương của tỉnh Thái Nguyên ở mức trên 5% thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. So với tình hình chung của cả nước thì đây là con số tích cực, là kết quả đáng ghi nhận cho quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, rào cản để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời gian tới trên địia bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày 7 tháng 12, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế nói chung, nhưng cấp ủy Đảng phường Phan Đình Phùng đã lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, nhiều chỉ tiêu đạt khá và vượt kế hoạch đề ra như thu thuế ngoài quốc doanh đạt 103%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 139,7%, giảm 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo. Đến nay toàn phường còn 14 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,24%, 5 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,08%, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nội dung về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kết nạp mới 32 đảng viên đạt kế hoạch đề ra, nâng tổng số đảng viên toàn phường lên gần 2.200 đảng viên. Về quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, Đảng bộ phường phấn đấu chỉ tiêu thu ngân sách vượt kế hoạch từ 5% trở lên, 100% trường học công lập trên địa bàn duy trì đạt và nâng cao chuẩn quốc gia, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, giảm 1 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, có 90% trở lên đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15-20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Đảng bộ phường và thành phố khen thưởng. Sáng ngày 7 tháng 12, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Năm 2023, Hội Cựu chiến binh thành phố đã triển khai và thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương phát động. Cụ thể, hội đã tổ chức một lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự giao thông cho gần 300 cán bộ hội cơ sở, phổ biến văn bản và hướng dẫn các cơ sở hội trong việc tổ chức tang lễ cho hội viên, phối hợp tuyên truyền cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia đón nhận hài cốt liệt sĩ về an táng tại địa phương, tổ chức thành công hội thi, chi hội trưởng cựu chiến binh giỏi, phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ tặng gần 1.000 suất quà trị giá gần 300 triệu đồng trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, thăm hỏi hội viên ốm đau với tổng số hơn 2.000 lượt với số tiền 169 triệu đồng, tổ chức lễ viếng 388 hội viên qua đời, hỗ trợ vay vốn cho hội viên từ ngân hàng chính sách với tổng dư nợ gần 35 tỷ đồng. Năm 2023, hội có 62 hộ gia đình cựu chiến binh hiến 2.350 m² đất làm đường giao thông. Tỷ lệ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa là 98,4%. Hội cựu chiến binh đạt hội viên gương mẫu chiếm 98,5%. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, gặp mặt tặng quà động viên cho thanh niên lên đường nhập ngũ, v.v. Năm 2024, hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, phấn đấu giảm hộ nghèo, xóa nhà tạm theo tiêu chí đã xác định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo, tổ chức đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024, v.v. Phấn đấu kết nạp từ 400 hội viên mới trở lên. Nhân dịp này, hội đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội và các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2023. Chiều ngày 7 tháng 12, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 3, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân thành phố Thái Nguyên năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo một số phòng ban ngành đoàn thể của thành phố. Năm 2023, công tác hội và phong trào nông dân của thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội cho trên 53.000 lượt hội viên, đạt trên 227% kế hoạch. Kết nạp mới gần 400 hội viên, đạt gần 200% kế hoạch. Hội đã chỉ đạo thành công đại hội Hội Nông dân các xã phường và tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Có trên 16.300 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và gần 9.000 hộ đạt danh hiệu này, bằng xấp xỉ 150% kế hoạch, thành lập 36 mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, 8 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, các cấp hội nông dân thành phố sẽ tiếp tục bám sát nghị quyết, lãnh đạo của cấp ủy và hội cấp trên, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của hội. Nhân dịp này, có 19 cá nhân đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam. Hội Nông dân tỉnh tặng 14 bằng khen, Hội Nông dân thành phố tặng 57 giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2023. Ngày 7 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ, hoạt động team năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Với chủ đề tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở. Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành đã phối hợp tổ chức 16 cuộc tuyên truyền kiến thức về kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, duy trì 15 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tổ chức thăm tặng quà cho 10 trẻ mồ côi nhân dịp năm học mới với số tiền 4,3 triệu đồng, đồng thời phối hợp với các cá nhân tập thể trong và ngoài phường động viên hỗ trợ kịp thời hai trẻ không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng với số tiền trên 280 triệu đồng, tổ chức tặng 56 suất quà Tết với số tiền gần 10 triệu đồng, tặng 276 suất quà cho hội viên khó khăn, trẻ em mồ côi với số tiền gần 25 triệu đồng. Hội tiếp tục duy trì tổ tiết kiệm vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng cho 46 hộ vay vốn. Bên cạnh đó, 14 trên 15 chi hội đã huy động tiết kiệm được trên 350 triệu đồng, giúp đỡ 29 hội viên phụ nữ vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Hội duy trì thực hiện có hiệu quả chương trình mẹ đỡ đầu. Đến nay có 14 trẻ mồ côi được các tập thể cá nhân đỡ đầu với tổng số tiền 29,3 triệu đồng trên năm. Toàn phường hiện có 4 cụm team gồm 215 thành viên tham gia với số dư tiết kiệm gần 2,8 tỷ đồng, dư nợ vốn trên 1,7 tỷ đồng. Phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, gia đình 5 có 3 sạch được đẩy mạnh. Với những kết quả đạt được, năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành được Ủy ban Nhân dân thành phố và các cấp hội phụ nữ tuyên dương khen thưởng, 100% các chi hội đạt chi hội xuất sắc. Năm 2024, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và biểu dương cán bộ hội giỏi cấp cơ sở giữa nhiệm kỳ 2021-2026, v.v. Nhân dịp này, đã có một hội viên vinh dự được tặng kỷ niệm chương vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tuyên dương khen thưởng 29 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thu phí vệ sinh môi trường năm 2023. Quỹ tim chi nhánh Thái Nguyên đã khen thưởng cho 3 cụm trưởng cụm quỹ tim và trao học bổng khuyến khích tim chắp cánh ước mơ năm 2023 cho 3 học sinh là con em thành viên tim trên địa bàn phường. Chiều 17 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long hiện có trên 2.100 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội cơ sở. Trong năm 2023, các phong trào do hội triển khai tổ chức đều thu hút được đông đảo hội viên tham gia và đạt được kết quả cao. Với chủ đề năm 2023, tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở. Các cán bộ chủ chốt của các chi hội luôn tiên phong gương mẫu, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trong năm, hội đã ủng hộ số tiền 3 triệu đồng hưởng ứng chương trình Tết vì người nghèo, chương trình Xuân yêu thương, Tết sẻ chia, tặng 22 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 5,5 triệu đồng, ủng hộ 2 triệu đồng thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Hiện nay, hội duy trì hiệu quả nguồn vốn vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 37 hộ vay với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng, duy trì hoạt động của 3 cụm team với gần 200 thành viên tham gia và phối hợp thực hiện giải ngân cho 82 lượt thành viên vay vốn với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Trong năm, 100% chị em thành viên tham gia gửi tiết kiệm tại team với số tiền tiết kiệm khoảng 1,3 tỷ đồng. Chương trình Mẹ đỡ đầu tiếp tục được triển khai hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình phụ nữ giúp nhau tại chi hội phụ nữ số 6 và mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm tại chi hội số 9. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long vinh dự có một tập thể và một cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội. Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hội, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội, v.v. Nhân dịp này, hội đã kết nạp 3 thành viên danh dự, đồng thời tuyên dương khen thưởng 3 tập thể chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 tập thể chi hội có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, khen thưởng 14 cán bộ hội, tổ trưởng tổ vay vốn và 72 hội viên phụ nữ tiêu biểu đã có thành tích trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Thành phố Thái Nguyên vừa hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp thành phố năm 2024. Số công dân tham gia khám tuyển của thành phố năm nay là 992 người. Trong quá trình khám tuyển, các công dân được khám thể lực, nội khoa, ngoại khoa, da liễu, xét nghiệm HIV, ma túy và một số bệnh lý khác. Kết quả khám tuyển số công dân đủ điều kiện nhập ngũ là 394 người. Trong đó, số công dân đạt sức khỏe loại 1, 2 là 308 người. Như vậy, số công dân đủ điều kiện sức khỏe năm nay tăng 35 người so với năm trước. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ thành phố đến các phường xã đã đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền luật Nghĩa vụ Quân sự, luật Công an Nhân dân về xây dựng bảo vệ Tổ quốc để công dân đến tuổi tích cực tự nguyện tham gia nhập ngũ. Nhìn chung các địa phương đều thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Sau khi có kết quả khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố sẽ hiệp đồng với các đơn vị nhận quân đồng loạt triển khai thực hiện thâm nhập 3 gặp 4 biết với các công dân đủ điều kiện ở vòng khám tuyển. Sau đó hoàn thiện hồ sơ và chốt danh sách, phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân theo đúng luật nghĩa vụ quân sự và thời gian quy định. Năm 2024, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển quân là 312 người, trong đó 260 công dân tham gia nghĩa vụ quân đội, 52 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Thưa quý vị và các bạn, để từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi này đã được các sở ngành, lực lượng chức năng và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tích cực triển khai với nhiều hình thức. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe máy xảy ra hồi cuối tháng 9 vừa qua tại thành phố Thái Nguyên đã cướp đi mạng sống của hai em học sinh. Vụ việc một lần nữa sóng lên hồi chuông cảnh báo về việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong xã hội nói chung và ở lứa tuổi học sinh nói riêng. Tại khu vực cổng trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên, trước giờ vào lớp buổi sáng, mật độ giao thông khá lớn. Điều đáng quan tâm là khi lực lượng chức năng kiểm tra, đã phát hiện nhiều học sinh không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển phương tiện không phù hợp với lứa tuổi, đi xe không gương, không đội mũ bảo hiểm. Ông Phan Vũ Hào, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ đầu năm học, khi họp hội nghị phụ huynh học sinh, chúng tôi đã phổ biến cái giáo dục an toàn giao thông của nhà trường đối với phụ huynh học sinh và khuyến cáo phụ huynh học sinh không cho con chưa đủ điều kiện đi xe phân khối lớn đến trường hoặc là đi ở trên đường. Nhà trường cũng xác định là cái giáo dục an toàn giao thông là một trong những nội dung giáo dục toàn diện cho học sinh.
Em Lê Trang Linh và em Nguyễn Nhật Long, lớp 9A5, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Có rất nhiều bạn học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện và các bạn đi rất là nhanh.
Một số bạn học sinh thì kẹp 3, kẹp 4, không đội mũ bảo hiểm. Đi đến các ngã ba, ngã tư thì khi rẽ phải, rẽ trái lại không xi nhan.
Để hạn chế những vi phạm trên, các trường học trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp, trong đó thiết thực nhất là huy động sự vào cuộc của chính các em học sinh thông qua hoạt động của các tổ, đội, nhóm trong nhà trường. Cô Nguyễn Thị Lan Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mục tiêu chúng tôi hướng tới đó là tiếp tục tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh khi còn đang ngồi trong ghế nhà trường. Tất cả các em học sinh đã có những hiểu biết, những kỹ năng khi tham gia an toàn giao thông cho chính bản thân mình và cho người khác.
Cô giáo Hoàng Thị Nguyệt, tổng phụ trách trường Trung học cơ sở Trung Văn An, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chương trình an toàn giao thông của nhà trường luôn là một trong những cái chương trình được xuyên suốt các năm học đây. Chúng tôi luôn duy trì và phát huy được cái thực hiện công tác an toàn giao thông để giữ được cho cái cổng trường nó bảo an toàn. Chúng tôi có các chương trình đã được hoạt động xuyên suốt cả năm học. Các em sẽ có một cái đội ngũ thanh niên xung kích và sao đỏ của nhà trường, các em hoạt động thường liên. Cái chúng tôi cần đó là các em phải là liên tục và thường xuyên để tuyên truyền tới phụ huynh, tới các em học sinh.
Thực tế cho thấy, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là yếu tố tiên quyết để giảm thiểu tai nạn giao thông. Bởi vậy, cần tăng cường và tiếp tục đổi mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong toàn xã hội, nhất là ở lứa tuổi học sinh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, mang lại sự bình yên cho xã hội. Chuyên mục Giáo dục Quốc phòng An ninh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, xây dựng nền quốc phòng địa phương vững mạnh, qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển. Theo Thượng tá Ngô Xuân Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên, thời gian qua, đơn vị đã tập trung xây dựng lực lượng thường trực, có tổ chức biên chế, tinh, gọn, mạnh, xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Cụ thể, đơn vị đã duy trì nghiêm công tác huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy và quản lý kỷ luật, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Song song với đó, đơn vị cũng bảo đảm tốt hậu cần, tài chính và đời sống bộ đội, làm tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí trang thiết bị. Kết quả qua các đợt kiểm tra, cấp trên đều đánh giá Ban Chỉ huy quân sự thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Năm 2023, đơn vị đạt mẫu mực tiêu biểu, được Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị quân khu 1 tặng cờ thi đua. Cùng với quan tâm xây dựng lực lượng thường trực, thành phố cũng từng bước củng cố lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên ngày càng vững mạnh. Hiện nay, toàn thành phố có 145 cơ sở dân quân tự vệ với trên 5.680 đồng chí, trên 30% là đảng viên, đúng quy mô tổ chức xây dựng lực lượng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cụ thể hóa chỉ đạo của thành phố, trong năm, các địa phương đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định. Lực lượng dự bị động viên cũng được xây dựng ngày càng vững mạnh, chất lượng. Tổng số dự bị động viên đăng ký quản lý toàn thành phố hiện nay là trên 10.740 quân nhân dự bị. Địa phương cũng thực hiện đầy đủ việc đảm bảo cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, quân trang, trang thiết bị, cho lực lượng dự bị động viên huấn luyện, diễn tập hiệu quả. Bên cạnh đó, để tạo nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trong năm, Ban Chỉ huy quân sự đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục và Quốc phòng An ninh thành phố phối hợp rà soát các đối tượng đi bồi dưỡng các lớp do cấp trên tổ chức và tổ chức giáo dục bồi dưỡng theo phân cấp. Cơ quan quân sự thành phố còn phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh trên phương tiện truyền thông và trong các nhà trường. Nhờ đó, nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc không ngừng được nâng lên. Điển hình như Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên. Theo đồng chí Lê Xuân Hải, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2022-2023, 81 trên 81 trường tiểu học và trung học cơ sở đã tổ chức dạy lồng ghép quốc phòng an ninh vào các môn học với tổng số trên 2.700 tiết, góp phần giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình và Tổ quốc cho học sinh. Với nhiều giải pháp đồng bộ thiết thực, trong năm 2023, công tác quốc phòng quân sự địa phương của thành phố đạt được hiệu quả tích cực. Nổi bật là Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi 312 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Thành phố cũng chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn. Công tác quản lý các công trình quốc phòng, khu vực quân sự, các điểm có giá trị về quốc phòng trên địa bàn thành phố được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2024, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 5415 về việc triển khai thực hiện công điện số 766 CDTTG ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, gửi các phòng, ban ngành, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Thực hiện công văn số 5827 UBNZNC ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện công điện số 766 CDTTG ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nêu nội dung: thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xuất hiện một số phương thức thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân vì nhiều lý do khác nhau có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản, giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến về phương thức thủ đoạn, hậu quả của hoạt động tín dụng đen còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn sơ hở, thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động. Trước tình hình đó, ngày 24 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 766 CDTTG về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen. Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn, các chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu: 1. Các phòng ban cơ quan thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả công văn số 4537 UBNZVP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 12 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 248 KHUBNZ ngày 3 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện, triển khai chỉ thị số 16 CTTTG ngày 27 tháng 5 năm 2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 2. Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã tăng cường công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến tín dụng đen để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an tỉnh kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công văn này, tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Công an tỉnh Phòng Cảnh sát Hình sự, liên hệ đồng chí Ngô Hoàng Anh, số điện thoại 0989 635 999, báo cáo sơ kết hoặc đột xuất theo quy định. 3. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vay tài sản, thu hồi nợ, hậu quả của tín dụng đen và kết quả đấu tranh xử lý của các cơ quan chức năng để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân. Kịp thời phát hiện, phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. 4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố phối hợp với Công an Thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan liên quan tăng cường thời lượng phát sóng để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, hậu quả tác hại, các chế tài xử lý của pháp luật đối với tội phạm liên quan đến tín dụng đen, những kết quả trong phòng chống tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố tăng cường giám sát công tác phòng chống tội phạm, tuyên truyền phổ biến sâu rộng pháp luật về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen cho nhân dân. Tập trung tuyên truyền đối với thanh thiếu niên, công nhân, người lao động, nhân rộng mô hình công tác dạy nghề, tạo việc làm, góp phần ổn định cuộc sống, ổn định thu nhập cho người dân, giảm nguy cơ tham gia các hoạt động liên quan đến tín dụng đen. 6. Liên đoàn Lao động Thành phố chủ động nắm tình hình hoạt động tín dụng đen liên quan đến công nhân, người lao động, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn và hậu quả của tín dụng đen để công nhân, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn hỗ trợ công nhân, người lao động tiếp cận các nguồn vay vốn an toàn, ưu đãi. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, ngăn ngừa, giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan chức năng các hoạt động tín dụng đen có liên quan đến công nhân, người lao động để xử lý theo quy định pháp luật. 7. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến tín dụng đen, đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, đảm bảo tính giáo dục và phòng ngừa chung. 8. Đề nghị các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, phát triển hệ thống tín dụng đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với các thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp, phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong sử dụng dữ liệu dân cư để thực hiện việc rà soát, xác thực các tài khoản ngân hàng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản ảo để hoạt động tín dụng đen. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Công an thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin theo chức năng nhiệm vụ tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử, công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm hoạt động tín dụng đen. 9. Ủy ban nhân dân các phường xã tập trung triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các cơ chế chính sách về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, định hướng việc làm cho người lao động hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho người lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan và chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phương thức thủ đoạn, hậu quả của tín dụng đen, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại cơ sở. Thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng cơ sở nắm tình hình kiểm tra hoạt động của các công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, kịp thời phát hiện các hoạt động tín dụng đen, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã phường không có hoạt động tín dụng đen. 10. Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường xã căn cứ nội dung công văn này và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện trong cán bộ, công nhân viên, người lao động không tham gia vào các hoạt động tín dụng đen, phát hiện tố giác hoạt động tín dụng đen, hoạt động vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 8 ngày 9 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ. nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng có sương mù trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng có sương mù trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng có sương mù trời rét. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.